là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác đảm bảo an toàn vệ sinh sau bão tại các trường học. Phần cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đồng cảm và chia sẻ với những thiệt hại nặng nề của nhân dân tỉnh Yên Bái sau cơn bão số 3. Chiều qua, Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình thăm và tặng quà hỗ trợ người dân tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả sau bão số 3. Tham dự chương trình có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng ban Vận động cứu trợ tỉnh Yên Bái. Phát biểu tại buổi tiếp nhận hỗ trợ, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng ban Vận động cứu trợ tỉnh Yên Bái đã thông tin nhanh đến Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam những thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 3 đối với người dân tỉnh Yên Bái. Đồng thời cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ động viên kịp thời của Trung ương, các bộ ban ngành, các tổ chức địa phương trong cả nước, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Những nguồn hỗ trợ thiết thực đó sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái tiếp nhận, phân bổ cho các địa phương hiệu quả, hợp lý, đúng mục đích. Chia sẻ động viên với những đau thương mất mát của người dân tỉnh Yên Bái sau cơn bão số 3, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mong muốn các cấp chính quyền và người dân tỉnh Yên Bái tiếp tục đoàn kết, từng bước khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Tại chương trình, Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao hỗ trợ trực tiếp cho 40 gia đình bị sập nhà hoàn toàn trên địa bàn tỉnh, mỗi hộ 30 triệu đồng để làm nhà ở mới, tổng kinh phí hỗ trợ là 1 tỷ 200 triệu đồng, đồng thời đi trao trực tiếp 250 suất quà cho người dân bị ảnh hưởng bão lũ của thành phố Yên Bái, mỗi suất quà từ 500.000 đến 1 triệu đồng.
Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái phối hợp với Báo Xây dựng và Hội Phụ nữ Từ thiện thành phố Hồ Chí Minh cùng các nhà hảo tâm vừa trao tặng 40 suất quà cho các hộ bị sập nhà hoàn toàn, mỗi hộ 6 triệu đồng, 20 kg gạo và nhiều nhu yếu phẩm, trao tặng 40 suất quà cho các hộ bị sập nhà một phần, mỗi hộ 1,5 triệu đồng, 10 kg gạo và các nhu yếu phẩm. Đoàn cũng trao tặng huyện Bình 1,8 tấn gạo, huyện Trần Yên 2 tấn gạo cùng các nhu yếu phẩm. Chia sẻ với các học sinh trường trung học cơ sở Quang Trung bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 3, đoàn đã tặng 60 suất quà, mỗi suất trị giá 1,7 triệu đồng cùng các nhu yếu phẩm cho các học sinh. Tổng giá trị các phần quà của đoàn là trên 1,2 tỷ đồng.
Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phối hợp với nhóm thiện nguyện thị xã Nghĩa Lộ và các nhà hảo tâm đã trao tặng máy lọc nước và một số nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân xã Nậm Khắt, huyện Con Chảy. Là xã đặc biệt khó khăn với trên 93% đồng bào Mông sinh sống, những năm qua được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, xã Nậm Khắt đã có nhiều đổi thay và đang trong quá trình phấn đấu trở thành xã nông thôn mới. Tuy nhiên, do nằm xa trung tâm huyện, điều kiện tự nhiên khí hậu không thuận lợi nên đời sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và chia sẻ khó khăn, thời gian qua, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp và dành nhiều sự hỗ trợ thiết thực cho người dân tại xã Nậm Khắt. Qua đó, từng bước chung tay cùng với Đảng bộ chính quyền xã giúp người dân nơi đây vơi bớt khó khăn và là động lực để vươn lên thoát nghèo. Trong dịp này, nhóm thiện nguyện thị xã Nghĩa Lộ đã trao tặng 161 máy lọc nước và một số nhu yếu phẩm khác với tổng trị giá gần 90 triệu đồng.
Ban Vận động cứu trợ tỉnh Yên Bái vừa tiếp nhận sự ủng hộ hỗ trợ từ các đơn vị tổ chức giúp nhân dân các địa phương trong tỉnh khắc phục hậu quả bão số 3. Ban Vận động cứu trợ tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận hỗ trợ 112 triệu đồng của câu lạc bộ CEO 1983 và 100 triệu đồng ủng hộ của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội. Những ủng hộ hỗ trợ từ các đơn vị tổ chức đã thể hiện tinh thần đại đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam trong lúc hoạn nạn khó khăn, bằng sự chung tay góp sức với nhiều hình thức cách làm khác nhau đã góp phần tiếp thêm động lực giúp tỉnh Yên Bái nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt phối hợp với Công an thành phố Yên Bái tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, an ninh mạng, tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử cho gần 1.000 cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh. Tại buổi tuyên truyền, đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Yên Bái đã thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và thành phố Yên Bái thời gian qua. Những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, hậu quả do tai nạn giao thông đối với người bị nạn, gia đình và xã hội. giới thiệu các quy tắc khi tham gia giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đúng pháp luật, phổ biến kiến thức sử dụng mạng xã hội trong thời đại 4.0 cũng như tội phạm sử dụng công nghệ cao để giúp các em học sinh phòng tránh và sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, giúp em trang bị kỹ năng phòng chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, các em học sinh được trang bị thêm những kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, hiểu rõ vai trò trách nhiệm của bản thân khi tham gia hoạt động trên không gian mạng, phổ biến kiến thức, nhận biết và tác hại của các loại ma túy, thuốc lá điện tử, giúp học sinh nâng cao kiến thức, hiểu biết về tác hại, hệ lụy của ma túy và thuốc lá điện tử đối với bản thân, gia đình và xã hội. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị, thời gian qua, công tác rà soát, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được các cấp đặc biệt chú trọng. Mục tiêu cao nhất là ngăn ngừa không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách, lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bài viết trên báo Hà Nội Mới số ra hôm nay. Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 8/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cho biết qua các vụ án tham nhũng kinh tế, kết luận các vụ việc có vi phạm do cơ quan kiểm tra thanh tra ban hành có biểu hiện lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng pháp luật. Về giải pháp trong phòng chống tiêu cực trong xây dựng pháp luật thời gian tới cần chú trọng thể chế hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của Đảng về chống tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Bên cạnh đó, cần rà soát xem xét kỹ nội dung của các dự án, dự thảo, không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách, lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cần được bảo đảm hoạt động độc lập, không bị ảnh hưởng, không chịu sự chi phối của cơ quan khác trong hoạt động lập pháp.
Điều 24 Luật Đất đai năm 2024 quy định cụ thể về quyền tiếp cận thông tin đất đai của công dân so với Luật Đất đai năm 2013, đây là quy định mới. Liên quan đến vấn đề tiếp cận thông tin về đất đai, Luật Đất đai năm 2013 chỉ quy định về trách nhiệm của nhà nước trong việc xây dựng và cung cấp thông tin đất đai nói chung. Tuy nhiên, Điều 24 Luật Đất đai năm 2024 quy định rõ chủ thể của quyền tiếp cận thông tin và các loại thông tin mà công dân được tiếp cận. Để quy định mới này phát huy hiệu quả, khi xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cần lưu ý, phân định rõ quyền tiếp cận thông tin đất đai của công dân với quyền tiếp cận thông tin đất đai của người sử dụng đất. Quyền tiếp cận thông tin đất đai của công dân bao gồm thông tin về mọi thửa đất thuộc vốn đất quốc gia thuộc sở hữu toàn dân, bất kể đã đưa vào sử dụng hay chưa, bất kể thuộc quyền sử dụng của ai. Còn quyền tiếp cận thông tin của người sử dụng đất chỉ giới hạn ở những thửa đất thuộc quyền sử dụng của họ. Đồng thời, các văn bản hướng dẫn thi hành cần quy định rõ về các loại thông tin đất đai mà công dân có quyền tiếp cận. Đây là vấn đề cần được giải quyết trong các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
Người cao tuổi Việt Nam đã và đang phát huy truyền thống tuổi cao gương sáng, tuổi cao chí càng cao, luôn thể hiện được vai trò trách nhiệm đối với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi mùng 1 tháng 10 trên báo Tiếng nói Việt Nam có bài Người cao tuổi Việt Nam tuổi cao chí càng cao. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết, với gần 17 triệu người, trong đó có hơn 7 triệu người vẫn đang tham gia lao động sản xuất, gần 750.000 người tham gia công tác đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, người cao tuổi Việt Nam đã và đang phát huy truyền thống tuổi cao gương sáng, tuổi cao chí càng cao, luôn thể hiện được vai trò trách nhiệm đối với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt với người cao tuổi. Điều đó được thể hiện rất rõ qua việc Ban Bí thư đã ban hành kết luận 58 về hoạt động của người cao tuổi. Đây được xem là dấu ấn quan trọng trong tổ chức chuyển đổi mô hình hoạt động của Hội Người cao tuổi, để người cao tuổi phát huy hơn nữa kinh nghiệm trí tuệ vào sự nghiệp chung của đất nước.
Bên cạnh những lợi ích không phải bàn cãi, phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo AI cũng tồn tại mặt trái và đang là công cụ đắc lực để các đối tượng tội phạm công nghệ cao thực hiện các hành vi giả mạo, tấn công mạng, gây mất an ninh trật tự xã hội. Vì vậy, để AI thực sự là công cụ hữu dụng, đóng góp cho sự phát triển toàn diện về mọi mặt trong cuộc sống, các cơ quan chức năng cần chú trọng quản lý AI về 3 yếu tố chủ đạo, đó là người lập trình và người sử dụng AI, nguồn cơ sở dữ liệu đầu vào, các sản phẩm được tạo ra bởi AI. Những người lập trình AI, các trường học cơ sở đào tạo cần xây dựng trang bị kiến thức cho các lập trình viên với phương châm tạo ra các sản phẩm công nghệ hỗ trợ con người và phải lấy con người làm trung tâm. AI chỉ là công cụ chứ không thể thay thế con người phải là chủ thể để điều hành mọi hoạt động của AI. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý truyền thông, cảnh báo đến người sử dụng không nên lạm dụng, phụ thuộc vào AI, không sử dụng AI để phục vụ các hoạt động vi phạm pháp luật. Cùng với đó, những doanh nghiệp công nghệ cần có biện pháp
dán nhãn cho các sản phẩm để người dân có thể nhận biết và phân biệt được đâu là sản phẩm đã được tạo ra bởi AI, góp phần phòng tránh hoạt động giả mạo lừa đảo trên không gian mạng. Mặt khác, cơ quan quản lý nhà nước cũng phải nhanh chóng có quy định trong quản lý các sản phẩm AI, đặc biệt là xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức liên quan đến AI.
Nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa to lớn cũng như tầm quan trọng của việc đọc sách đối với phát triển kiến thức, kỹ năng tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, ngày 24 tháng 2 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 284 ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam. Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, dù lượng sách phát hành năm sau cao hơn năm trước, thế nhưng người Việt Nam vẫn lười đọc sách. Một khảo sát cho thấy người Việt Nam đọc sách ít hơn nhiều so với các nước trong khu vực, chỉ có 30% đọc sách thường xuyên, 44% thỉnh thoảng mới đọc sách, 26% hoàn toàn không đọc sách. Trong khi người Ấn Độ đọc gần 11 giờ mỗi tuần, người Nhật Bản đọc 4 giờ mỗi tuần, Hàn Quốc 3 giờ mỗi tuần, thì người Việt Nam đọc chưa tới 1 giờ mỗi tuần.
Chuyển sang thông tin quốc tế đáng chú ý. Chủ tịch đảng LDP của Nhật Bản, ông Ishiba Shigeru, sẽ chính thức đảm nhận chức vụ của mình tại Quốc hội vào ngày 1 tháng 10, khẳng định sẽ kêu gọi một cuộc bầu cử sớm vào ngày 27 tháng 10. Chiến dịch vận động tranh cử sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Ông Ishiba đã trở thành lãnh đạo của Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền vào tuần trước và đã hoàn tất việc bổ nhiệm các vị trí chủ chốt trong đảng. Cụ thể, ông Ishiba đã bổ nhiệm cựu Thủ tướng Suga Yoshihide làm Phó Chủ tịch LDP. Ông Moriyama Hiroshi, trước đây từng giữ chức Chủ tịch Đại hội đồng, sẽ trở thành Tổng Thư ký Đảng cầm quyền. Ông Ishiba sẽ thành lập nội các mới sau khi được bầu làm Thủ tướng ở cả hai viện quốc hội. LDP dự định triệu tập một phiên họp quốc hội bất thường vào ngày 1 tháng 10, kéo dài 9 ngày. Ngày 30 tháng 9, Thủ tướng Nga Mishustin đã đến thăm Iran và có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Pezeshkian. Tại cuộc hội đàm với Tổng thống Iran tại thủ đô Tehran, Thủ tướng Nga Mishustin nhấn mạnh Moscow ưu tiên mở rộng hợp tác kinh tế và đưa quan hệ với Iran lên tầm cao mới. Nga sẵn sàng tăng cường tương tác và hợp tác với Iran, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, công nghệ, giao thông, văn hóa và các lĩnh vực khác. Về phần mình, Tổng thống Pezeshkian cho biết thỏa thuận xây dựng Iran thành trung tâm vận tải và khí đốt tự nhiên trong khu vực là mô hình hợp tác song phương giữa Iran và Nga. Mô hình này có lợi cho cả hai nước, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế ở khu vực. Iran tin rằng việc triển khai các dự án này trong tương lai có thể nâng cao khả năng chống lại sức ép trừng phạt từ Mỹ của hai nước. Lực lượng Hamas ở Gaza cho biết một nhân vật cấp cao của nhóm này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn ở miền nam Liban ngày 30 tháng 9. Tuyên bố của Hamas cho biết Fatah Sharif Abu Al-Umay, đứng đầu lực lượng Hamas tại Liban, là thành viên của Ban Chỉ huy lực lượng ở nước ngoài, đã thiệt mạng trong một vụ không kích tại khu trại Al-Bad ở miền nam Liban. Vợ và hai con của người này cũng thiệt mạng. Đây là lần đầu tiên trại tị nạn này bị tấn công. Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi mặt trận Nhân dân Giải phóng Palestine cho biết ba thành viên của nhóm đã thiệt mạng trong một cuộc không kích vào quận Kola, thủ đô Beirut của Liban rạng sáng cùng ngày. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban leo thang nhanh chóng kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát tại dải Gaza. Hezbollah ủng hộ Hamas và bị Israel xem như mối đe dọa ở biên giới phía bắc với Liban. Số liệu chính thức mới công bố ngày 30 tháng 9 cho thấy hoạt động chế tạo của Trung Quốc trong tháng 9 năm 2024 đã giảm tháng thứ 5 liên tiếp. Chỉ số nhà quản lý mua hàng do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố đã tăng nhẹ từ mức 49,1 hồi tháng 8 lên 49,8 vào tháng 9, cao hơn dự báo của thị trường là 49,5. Tuy có sự cải thiện và là mức cao nhất trong 5 tháng, con số này vẫn thấp hơn ngưỡng 50 vốn phân tách giữa tăng trưởng với suy giảm. Kết hợp với cuộc khảo sát khu vực tư nhân có phần bi quan của Kansi và chỉ số nhà quản lý mua hàng dịch vụ yếu, các số liệu cho thấy hoạt động sản xuất và tiêu dùng của Trung Quốc vẫn là điểm yếu đối với các nhà hoạch định chính sách. Họ đã thừa nhận nền kinh tế đang phải đối mặt với những vấn đề mới và kêu gọi các biện pháp kích thích mạnh mẽ hơn. Giới quan sát cho rằng chính phủ Trung Quốc sẽ cần nhiều biện pháp kích thích hơn nữa để đạt được mục tiêu tăng trưởng cho năm 2024 khi chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm.
Thưa quý vị và các bạn,
bị ảnh hưởng nặng nề sau khi cơn bão số 3 đi qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn đang tập trung khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân dần ổn định cuộc sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh sau lũ. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các nhà trường trên địa bàn thành phố Yên Bái đặc biệt quan tâm để đảm bảo sức khỏe cho học sinh sau khi quay trở lại trường tiếp tục học tập, ghi nhận của phóng viên Kim Ngân.
Trường mầm non Hoa Lan, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 3. Toàn trường có tới 8 phòng ngập sâu trong nước và bùn đất, trong đó có 3 lớp học, khối văn phòng, khối ban giám hiệu, phòng y tế, một bếp ăn bán trú. Cùng toàn bộ thiết bị dạy học, máy móc, vật tư, đồ dùng dụng cụ trong bếp ăn bán trú bị hư hỏng hoàn toàn. Tổng thiệt hại ước tính trên 500 triệu đồng. Ngay sau khi nước rút, trường mầm non Hoa Lan đã huy động toàn bộ cán bộ giáo viên và sự hỗ trợ của các lực lượng để tổng vệ sinh khuôn viên nhà trường, các lớp học, các phòng ban chuyên môn, đồng thời mua sắm mới lại toàn bộ các thiết bị dạy học, các đồ dùng dụng cụ phục vụ cho bếp ăn bán trú nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh và sức khỏe cho các cháu. Bà Bùi Thị Phương Nga, hiệu trưởng trường mầm non Hoa Lan, phường Hồng Hà cho biết.
Ngày 11 tháng 9 nước rút thì nhà trường đã huy động 500 công để đến giúp đỡ nhà trường để đẩy bùn và vệ sinh lớp học. Và đến ngày 16 tháng 9 thì toàn trường đã hoạt động và đón trẻ đến trường trở lại. Sau khi trẻ đến trường, nhà trường tập trung chú trọng về công tác đảm bảo vệ sinh cho trẻ, đặc biệt là vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học.
Sau khi khắc phục những thiệt hại về cơ sở vật chất, đảm bảo sức khỏe và vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ các cháu mầm non khi quay trở lại học tập, nhà trường cũng đã tập trung xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các giáo viên, các bộ phận chịu trách nhiệm về công tác chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ tại trường. Cô giáo Mai Thị Út Bắc, trường mầm non Hoa Lan chia sẻ.
Để đảm bảo an toàn vệ sinh cho các con sau đợt lũ thì nhà trường luôn chú trọng đảm bảo trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng các con, nhất là cái vệ sinh cá nhân. Các con thì có đầy đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân và trong trước bữa ăn thì các con luôn là được rửa tay, vệ sinh sạch sẽ trước khi ăn và sau khi ăn các con cũng được đảm bảo đầy đủ khăn đồ dùng vệ sinh cá nhân và chúng tôi luôn làm tốt cái công tác đấy và đặc biệt là sau cái thời gian lũ thì công tác đấy là nhà trường luôn luôn chú trọng hơn nữa để đảm bảo vệ sinh cho các con và chính vì thế thì các con sau lũ đi trở lại trường rất là đông và luôn được các cô quan tâm, vì thế phụ huynh cũng rất là tin tưởng nhà trường và các cô ạ.
Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ, nhà trường cũng đặc biệt chú trọng tới việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm trong các bữa ăn, nhất là sau đợt mưa bão ngập lụt vừa qua. Với 148 học sinh ở 6 lớp, mỗi ngày trẻ em ở trường được dùng một bữa chính, hai bữa phụ. Theo đó, để đảm bảo bữa ăn có đủ thành phần dinh dưỡng, tăng thêm giá trị của bữa ăn, nhà trường cũng thường xuyên thay đổi thực đơn, kết hợp đa dạng các món thực phẩm để bữa ăn của trẻ đủ chất. Đồng thời, nhà trường còn thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm tra giám sát thực phẩm từ khâu đầu vào đến quá trình sơ chế, chế biến và đến tận bàn ăn của trẻ, thực hiện đúng quy trình lưu mẫu thức ăn theo quy định. Bà Bùi Thị Phương Nga, hiệu trưởng trường mầm non Hoa Lan nói:
Đối với bếp ăn bán trú thì chúng tôi đã mua sắm các trang thiết bị để phục vụ công tác bán trú, tủ cơm, tủ lạnh lưu mẫu thức ăn, toàn bộ đồ dùng bát, thìa và nồi nấu cho các con. Đặc biệt là công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ tại lớp, hệ thống cốc, đồ dùng cá nhân và nước uống được mua sắm mới và được khử khuẩn đảm bảo. Trước khi đón trẻ trở lại thì nhà trường đã phun khử khuẩn và vệ sinh trong và ngoài lớp học đảm bảo an toàn để phụ huynh yên tâm cho các con đến trường.
Bà Dương Kim Liên, nhân viên dinh dưỡng trường mầm non Hoa Lan chia sẻ.
Là nhân viên dinh dưỡng ở trường mầm non thì hàng năm đều được tập huấn của Sở Y tế và của Y tế thành phố để về dinh dưỡng, về an toàn thực phẩm cho trẻ. Hàng năm thì nhà trường và thành phố đều cho kiểm tra sức khỏe định kỳ để đảm bảo sức khỏe, nấu cho thức ăn cho các cháu và đảm bảo cho các cháu được ăn uống đầy đủ, sạch sẽ, đảm bảo an toàn thực phẩm. Mà cô giáo dinh dưỡng thì cũng phải trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết để đảm bảo vệ sinh cho trẻ, như là mũ rồi găng tay bảo hộ lao động, lúc nào cũng phải sạch sẽ cẩn thận.
Là một trong số ít trường học trên địa bàn thành phố phải cho học sinh nghỉ học tới 2 tuần để khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3, trường tiểu học Hồng Thái, phường Hồng Hà bị thiệt hại vô cùng nặng nề. Song với tinh thần chủ động khẩn trương, nhà trường đã huy động cán bộ giáo viên, nhân viên, các trường bạn, người dân, các bậc phụ huynh và các lực lượng vũ trang đến hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh trường lớp và khử khuẩn, đảm bảo an toàn để đón học sinh trở lại. Ông Vũ Văn Tấn, hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Thái, nói.
Để chuẩn bị cho học sinh quay trở lại trường học thì cái khó khăn lớn nhất của chúng tôi thời điểm đầu ngày 23 tháng 9 đấy là vấn đề nước sạch chưa được cung cấp đầy đủ. Về hệ thống đường giao thông đi đến trường của các em cũng có nhiều những cái khó khăn. Và đặc biệt là về nước uống của học sinh thì cũng chưa được đảm bảo về số lượng cho học sinh sử dụng trong ngày học. Và một loạt những vấn đề khác liên quan đến bếp ăn như là đồ dùng dụng cụ của chúng tôi thì đã chìm đựng bùn. Thì cái cách của chúng tôi là thứ nhất là về đối với các cái phương tiện đồ dùng được cung cấp thì chúng tôi đã đưa vào bổ sung cho bếp ăn và cho tổng vệ sinh khử trùng rồi làm tất cả những cái yêu cầu theo bên y tế hướng dẫn. Đối với nguồn nước sinh hoạt thì hiện tại chúng tôi vẫn đang khó khăn, thì cái việc mà bổ sung nước sinh hoạt chúng tôi đã sử dụng cho học sinh bằng nước giếng khoan. Còn nước dùng để cho học sinh nấu ăn thì hàng đêm thì chúng tôi yêu cầu bảo vệ là canh nước, nước máy để dẫn lên téc của bể nhà bếp để ngày hôm sau phục vụ cho bữa ăn. Đối với nước uống thì hiện tại nhà trường chúng tôi cũng chưa đảm bảo về số lượng, nên chúng tôi đã sử dụng nước chai, đóng chai được cấp từ các cái nguồn hỗ trợ và được Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã cung cấp thêm bổ sung để cho các con khắc phục trong tuần đầu tiên. Và hy vọng là giai đoạn tới thì nước đảm bảo thì hệ thống nước lọc của nhà trường cũng đủ cái lưu lượng nước cho học sinh sử dụng trong hàng ngày. Và đến thời điểm này chúng tôi cũng cơ bản hoàn tất các cái nội dung mà chuẩn bị cho học sinh đảm bảo an toàn trong cái việc sinh hoạt cũng như học tập tại nhà trường.
Khắc phục sau lũ tại trường tiểu học Hồng Thái không chỉ là đảm bảo về cơ sở vật chất, đầu tư mới trang thiết bị dụng cụ chế biến tại bếp ăn theo nguyên tắc một chiều, mà nhà trường còn chú trọng tới việc nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng về an toàn thực phẩm cho nhân viên dinh dưỡng tại các bếp ăn theo quy định. Bên cạnh đó, trường cũng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm cho giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh, chú trọng từ khâu vệ sinh đồ dùng nhà bếp, đồ dùng ăn uống của học sinh đến khâu giao nhận thực phẩm, chế biến, quy trình nấu ăn, chăm sóc cho học sinh ăn ngủ đúng giờ, điều độ, từ đó đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra mất vệ sinh, ngộ độc thực phẩm tại trường, đặc biệt là trong thời điểm sau mưa bão, khi mà nguy cơ dịch bệnh có thể dễ dàng bùng phát. Bà Nguyễn Thị Phương Quỳnh, trường tiểu học Hồng Thái, nói.
Về nguồn cung thực phẩm thì trước đây nhà trường đã duy trì là bữa ăn là thay đổi theo ngày, rau thì thay đổi theo mùa, còn bữa ăn thì là gần như ấn định là thứ hai thì ăn thịt sốt với đậu, thứ ba thì ăn trứng đúc với thịt, thứ tư thì ăn chả diêm xì dầu, thứ năm thì ăn thịt gà hầm với khoai tây, cà rốt, thứ sáu thì là ăn thịt kho tàu hoặc là ruốc ăn kèm với cả muối vừng muối lạc. Chúng tôi là đa dạng bữa ăn cho các con để đảm bảo dinh dưỡng, rau sẽ đổi theo mùa. Nhưng từ khi mà quay trở lại học từ hôm 23 đến hôm nay thì do là nguồn rau là khan hiếm thì các con mới được ăn một bữa rau bắp cải, còn lại là con phải ăn củ quả. Tại sao mà phải ăn củ quả nhiều? Thứ nhất là trên thị trường là không còn rau để mua, thứ hai nữa là nước sạch là bây giờ chảy rất là nhỏ. Chúng tôi phải hứng buổi tối là phải đi làm về muộn và phải hứng ra các cái xô chậu nồi xong đậy lại. Ở trong cái nồi thì mình đậy lại vì là bây giờ công ty cấp nước là họ sẽ cho nhiều clo hơn để sát khuẩn nước, thì chúng tôi phải cho ra nồi và đảm bảo sau mấy tiếng mới được nấu được để tránh ngộ độc. Thế còn cái phần mà thực phẩm thì các nhà cung cấp thực phẩm đã ký với nhà trường nhiều năm nay rồi, chúng tôi không thay đổi, và tôi đã đề nghị với bên các nhà cung cấp thực phẩm là giúp cho nhà trường là sang tháng 10 mới được thay đổi về giá, còn tháng 9 là giữ nguyên về giá cho chúng tôi như đầu năm học.
Theo thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, toàn tỉnh có 2 giáo viên, 8 học sinh bị thiệt mạng, 2 học sinh bị thương do sạt lở ta luy, ngập lụt, 65 trường bị ngập sâu và sạt lở đất với thiệt hại về cơ sở vật chất tài sản ước tính lên tới hơn 45 tỷ đồng, gần 2.000 cán bộ giáo viên nhân viên và trên 12.000 học sinh bị ảnh hưởng do bão lũ. Trong đó, thành phố Yên Bái là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất với gần 30 trường học bị ảnh hưởng như ngập úng, sạt lở đất, trên 600 nhà của cán bộ giáo viên bị ảnh hưởng do mưa bão. Song song với đó, để đảm bảo an toàn thực phẩm cho các trường học trên địa bàn, các phòng, các ban ngành, các địa phương và các trường học trên địa bàn thành phố còn kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm trong các bếp ăn tập thể tại các trường học, đồng thời nhắc nhở xử lý nghiêm các trường vi phạm an toàn thực phẩm. Tin tưởng rằng với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ngành, sự quan tâm của các nhà trường, học sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung và thành phố Yên Bái nói riêng sẽ luôn nhận được sự quan tâm, thụ hưởng những bữa cơm đầy đủ, dinh dưỡng giúp các em có sức khỏe tốt để phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ, góp phần nâng cao kết quả học tập, nâng cao chất lượng giáo dục của mỗi nhà trường.
Tiếp theo là chuyên mục An toàn giao thông.
Chương trình An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên về khắc phục những thiệt hại về giao thông với khẩu hiệu chung tay cứu lấy con đường, mỗi ngày có trên 40 hộ dân tham gia nhặt đá, vá đường, khắc phục nhanh nhất tuyến đường giao thông của thôn. Với người dân ở khu tái định cư Khe Trùng, xã Lăng Thiếp thì con đường vào thôn là con đường độc đạo duy nhất để trẻ em đi học, người dân đi làm, là điều kiện để người dân giao thương, phát triển kinh tế, trao đổi hàng hóa. Tuy nhiên trong đợt mưa lũ vừa qua đã làm cho tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông, lúc cao điểm còn bị cô lập. Đồng chí Đặng Ton Nga, trưởng thôn Liên Sơn, xã Lăng Thiếp cho biết.
Thì con đường nó bị sạt lở rất là nhiều. Nhận thấy là đây là con đường huyết mạch của xóm trên này và cả thôn. Đi lại cũng gần cuối năm rồi, để đi lại ô tô có thể lưu thông được, chở hàng hóa cho bà con. Thì và con đường này thì chủ yếu bà con trên này để lưu thông, là sắp tới là chở sắn, kinh tế của bà con nếu như chậm mà không làm kịp thì nguy cơ nó còn bị hỏng khóc và có thể nguy hại nhiều hơn nữa. Huy động bà con bắt đầu từ sáng ngày 22 tháng 9, một ngày thì huy động trên 40 hộ dân, mỗi hộ để đều đi 2 người trở lên, làm trong suốt mấy hôm ấy. Buổi sáng huy động 2 máy xúc, 2 ô tô, làm đến cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa xong, vẫn tiếp tục làm.
Sạt lở ta luy dương với hơn 50.000 mét khối đất đá đổ xuống đường, nhiều đoạn đường bê tông bị sụt lún, hở hàm ếch. Với phương châm chung tay cứu lấy con đường, 5 ngày qua, 40 hộ dân người Mông ở khu tái định cư Khe Trùng thuộc thôn Liên Sơn đã cùng nhau nhặt từng hòn đá, xúc từng xẻng đất để cứu lấy đường. Đồng chí Đặng Ton Nga, trưởng thôn Liên Sơn, xã Lăng Thiếp cho biết thêm.
Huy động bà con là đi nhặt đá, phân công mỗi đội khoảng trên 20 người đi cùng một ô tô. Để có 2 ô tô thì đi 2 hướng khác nhau, nhặt hết các suối, các đá ở dưới lòng suối, sau đó lên đồi. Lên đồi thì cách đây khoảng hơn 3 cây. Thì bà con huy động hết cả xóm và cả huy động cả các anh em gần xung quanh xóm này đều đi. Và cũng nhặt trên 20 xe đá. Điểm ngay vị trí hiện tại ở đây thì phấn đấu khoảng 3 ngày nữa thì sẽ xong. Còn một số điểm nữa thì sau khi xong tuyến này thì cũng nhờ huy động máy xúc ô tô tiếp tục sửa các tuyến khác, nó không nguy hiểm bằng tuyến này, thì có thể lưu thông ô tô để chở hàng hóa cho bà con được.
Con đường vào thôn đã được nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp để bê tông hóa với trị giá trên 1 tỷ đồng. Có đường, đời sống của nhân dân được nâng lên, kinh tế phát triển. Vì vậy khi mưa lũ, tuyến đường đã bị hỏng nặng. Vì vậy người dân Khe Trùng đã cùng nhau khắc phục. Đàn ông đập đá, đàn dọ sắt, xây kè, đàn bà nhặt đá, cào đất, hót dọn đất đá để khôi phục lại con đường. Chị Hầu Thị Mỹ, khu tái định cư Khe Trùng, thôn Liên Sơn, xã Lăng Thiếp nói.
Người dân ở đây đã cố gắng được 4 ngày nay, làm đều từ 6 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Tất cả tập trung vào con đường này để làm. Phụ nữ thì mình nhặt đá cho các ông xây kè để cái đường này nó chắc chắn hơn.
Hoàn lưu bão số 3 đã qua, nhưng những thiệt hại mà nó để lại cho xã Lăng Thiếp vẫn còn rất nặng nề, nhất là về giao thông. Toàn xã có 55 điểm sạt lở với khối lượng đất đá vào khoảng 61.000 mét khối. Ngay sau khi bão tan, xã Lăng Thiếp đã huy động lực lượng, máy móc, phương tiện để sửa chữa, khôi phục các tuyến đường giao thông bị sạt lở trên địa bàn. Hiện tại, địa phương đã khắc phục được 24 điểm. Các tuyến đường này đã tạm thời được thông tuyến, giúp người dân di chuyển được bằng xe máy, đưa học sinh đến trường. Đồng chí Lê Minh Lập, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lăng Thiếp cho hay.
Huy động tất cả các cái lực lượng, phương tiện tại chỗ để khắc phục tất cả các tuyến đường. Sau một thời gian, sau cơn bão 10 ngày thì tất cả các tuyến đường thì cơ bản đã thông được xe máy đi vào thôn. Tuy nhiên có một số thôn như là thôn Liên Sơn, thôn Bùn Dạo thì do khối lượng rất là lớn và các phương tiện thì chưa thể tiếp cận được, cho nên là cái việc khắc phục thì cũng vẫn còn khó khăn. Thì trong suốt tuần vừa qua thì chúng tôi sát sao chỉ đạo cán bộ nhân dân trong thôn cũng đã chung tay chung sức, đặc biệt là cái thôn Liên Sơn thì đã huy động tối đa lực lượng để huy động máy rồi là ô tô Riêng tại vị trí của thôn Liên Sơn, trong 5 ngày qua thì đã huy động 2 máy xúc và 2 ô tô liên tục chở đất đá, và có trên 50 lao động là người Mông ở cái bản Khe Trùng này thì đã sát sao cùng với lại lãnh đạo địa phương để nhặt đá, thu gom đá vào và vận chuyển về cái vị trí để kè tạo đá.
Cụ thể hóa kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên về khắc phục những thiệt hại về giao thông với khẩu hiệu chung tay cứu lấy con đường, xã Lăng Thiếp tiếp tục huy động nhân lực, máy móc, tập trung thông đường sớm nhất, tạo điều kiện cho người dân đi lại, giao thương phát triển kinh tế. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông. Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.